Bây giờ đọc câu hỏi.
Dạ câu thứ nhất. Thưa Thầy, chúng ta có cần làm hòa với quá khứ không ạ? Trước kia, cách chừng hơn 10 năm, con làm việc với một sếp ngang tuổi con. Bạn đó đì con ghê vì sợ con sẽ giỏi hơn bạn đó. Thời điểm đó, con chưa hiểu được đó là bài học con cần trải qua nên ghét lắm. Tụi con không cãi cọ gì cả, con xin nghỉ việc. Sau này con gặp lại, con gặp được người sếp khác rất tuyệt vời, và sếp này để con tự do phát triển năng lực nên con trở thành một nhân viên tiến bộ rất nhanh và thành công. Giờ đây con không ghét người sếp cũ nữa, mà con còn cảm ơn những nghịch cảnh đã giúp con có được như ngày hôm nay. Vậy con có nên điện thoại xin lỗi người sếp cũ không ạ? Con biết ơn Thầy.
Nếu điện thoại để xin lỗi thì cũng được, mà không cũng sao. Quan trọng là mình ổn định được bản thân mình á là được. Tức là bây giờ mình không còn cái đố kỵ, hay là mình không còn cái phiền hà gì nữa là được rồi. Tức là tâm mình yên là được. Còn nếu mình có thời gian hay là có điều kiện thì mình có thể gọi điện xin lỗi, hoặc là nếu gặp mà xin lỗi được thì tốt.
Dạ câu 2.
Con có nghe Thầy giảng về cách đối trị với nỗi sợ, rải lòng từ hoặc là quan sát nỗi sợ. Bởi vì nỗi sợ là do tưởng tượng. Hôm rồi con vào một khu vườn đầy cỏ, về nhà thì có một con vắt rơi ra. Nó đen xì, ngoe nguậy và đầy máu từ vết thương loang ra trên nền gạch. Con biết là nó không gây hại, chỉ là xin tí máu thôi, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng con sợ hãi tới mức mà giờ hễ thấy chỗ nào đầy cỏ ướt là con lại tưởng tượng ở đó có vắt, nên không bước vào. Làm sao con thoát được sự ám ảnh này? Ám ảnh này thì nhiều lắm, nhiều người sợ rắn, sợ ma, sợ gì. Thì cái sợ là đều là do mình tưởng tượng. Cái sợ hãi là xuất phát từ tưởng tượng là chính. Cho nên là mình quan trọng là mình thường sáng suốt rõ biết. Cũng vẫn là sáng suốt rõ biết thôi. Nếu mình thường sáng suốt rõ biết á, thì nó sẽ bớt đi cái nỗi sợ. Bởi vì cái nỗi sợ là mình tưởng tượng. Mà bây giờ sáng suốt rõ biết thì nó không tưởng tượng nữa. Mà không tưởng tượng nữa thì nó hết sợ thôi. Không phải là sợ, mà tất cả mọi thứ, tham sân si ngã mạn, đố kỵ, tất cả mọi thứ, mà mình chỉ cần là sáng suốt rõ biết. Bởi vì cái nỗi sợ đó nó xuất phát từ cái tâm mình. Mà nếu mình sáng suốt rõ biết thì tự nhiên nó sẽ không có khởi lên. Không phải riêng nỗi sợ mà bất kỳ cái tâm, cái ý nào mà nó khởi lên á, đều là mà mình sáng suốt rõ biết á, thì nó sẽ tự động nó sẽ hết. Có thể dùng một vài cái cách đối trị, nhưng mà cách đối trị thì nó chỉ là tạm thời thôi. Còn cái mà mình thường sáng suốt rõ biết á, thì nó sẽ là diệt tận gốc. Diệt tận gốc tất cả hết á, không phải diệt tận gốc một thứ. Không phải là mình sân rồi mình cố diệt sân không thôi. Diệt sân không thôi thì nó tham sao. Cho nên á, nó là khi mà mình sáng suốt rõ biết thì nó diệt hết luôn. Tham sân si gì nó cũng diệt hết. Con nghe nói vì Phật ở trong nhà là cha mẹ nên lại Phật đó. Vậy mỗi ngày con vừa lại Phật vừa lại cha mẹ thì mới là tu tập hay sao? Điều con nghe có đúng hay không? Xin Thầy khai thị cho con. không phải là nói là cha mẹ là Phật trong nhà, không có nghĩa là mình lại cha mẹ như là lại Phật. Lại cha mẹ là một chuyện khác, mà lại Phật là chuyện khác. Thì nhưng mà ý nói rằng là cha mẹ là Phật trong nhà đó, có nghĩa là mình cúng dường, mình tôn trọng, mình thương yêu cha mẹ là việc cần thiết. Một cái ý nói rằng là nếu mà mình mà cứ để cha mẹ ở nhà, rồi mình cứ cố mà đi tu, đi hành hết khóa thiền này qua khóa thiền khác, còn để cha mẹ mình là ở nhà bệnh tật, là khi cần có con cái thì không có. Cho nên nói rằng là thôi bây giờ là về mà phụng sự Phật ở nhà đó. Đó là cái cách nói để mà giúp cho mình biết hiếu thảo với cha mẹ, biết đền ơn cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ. Chứ không phải là mình nói Phật trong nhà rồi thì mình vừa lại Phật vừa dạy cha mẹ là giống nhau, không phải vậy. Dạ, thưa sư ông, con có hai câu hỏi. Một, khi con ở trạng thái tĩnh, tức là khi ngồi thư giãn buông xả, thì con nhanh chóng cảm nhận được tâm mình định tĩnh. Thân tâm con rất nhẹ nhàng, dễ chịu và dễ cảm nhận được các cảm xúc, cảm giác trong con. Nhưng không hiểu sao khi ở trạng thái động, thì con thấy tâm con rất là hời hợt, dẫn tới việc làm gì cũng cầu thả, hay sai, hay mắc lỗi. Hiện con làm phục vụ ở quán cà phê. Con nghĩ là do con thiếu sự chú tâm quan sát, nên con thử chú tâm quan sát thì tâm lại bị tình trạng khi chú tâm vào một thứ nào liền lập tức quên những thứ khác, dẫn tới cũng lại mắc lỗi. Con ví dụ khi bưng nước ra cho khách, con cần đem theo ống hút, muỗng, khăn giấy, thì con chú tâm vào hành động của thân để cẩn thận lấy ống hút, muỗng, thì tự nhiên trong đầu con có thể quên mất việc lấy khăn giấy. Đây là một trường hợp đơn giản, chứ thực ra con còn bị nhiều lỗi lớn hơn hoặc dễ lo lắng, bất an, sợ hãi khi trạng thái động nhiều. Ngoài ra con cảm thấy sự cố ý chú tâm, nó còn bị trạng thái không tự nhiên vô tâm. Con luôn phải dùng một lực để hướng tâm tới sự chú tâm thần đồng. Còn khi quay lại để tự nhiên thì con lại rơi vào tình trạng hời hợt đến cầu thả. Con không thể vừa tự nhiên vô tâm, vừa thần trọng chú tâm một cách đúng đắn được. Con không biết làm sao mà vừa có thể thần trọng chú tâm mà vừa tự nhiên vô tâm như sư ông chỉ dạy. Do bất lợi trong việc thần trọng chú tâm khi hoạt động, con thấy tâm con hay có xu hướng muốn được ở trong trạng thái thư giãn buông xả, dẫn tới việc rất u lì, thụ động và trầm trọng. Mong sư ông hướng dẫn cho con làm sao để chuyển hóa được tình trạng này, để dù tình hay động, tâm con đều uyển chuyển, dung hòa được. Tất nhiên là khi mà mình tình hay mình có một cái gì chi phối cả, thì mình thấy biết nó dễ dàng. Còn khi mà mình sống trong, mình phải chú ý đến nhiều chuyện. Có nhiều cái công việc để làm một lần, thì lúc đó là cái tâm mình có thể dễ bị phân tâm. Thì chuyện đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà khi một cái người mà nó có hai cái trạng thái, nó có hai cái cách khác nhau, đó là một á, là mình quá chú ý. Thật ra cái chữ mà chú tâm quan sát á, nó khác với là chú ý. Cái này thầy có nói rồi, cái chú ý đó thì là mình phải tập trung vào một chỗ nào đó, thành hệ mà chú ý cái này thì mất cái kia. Nhưng mà cái tâm của mình nó cũng giống như là cái bằng hình vậy. Cái bằng hình nó có thể là mở khẩu độ rộng hay là khẩu độ nhỏ. Nếu mình focus vào một cái điểm nhỏ thì mình sẽ mở khẩu độ nhỏ lại. Nhưng mà khi cần thì mình mở khẩu độ to ra, tùy theo là đối tượng là nhiều hay ít. Cho nên khi mà mình mà chú ý vào một cái đối tượng nào đó thì dĩ nhiên là nó sẽ quên đi cái khác. Thì cái điều này đó là chứng tỏ rằng là chưa phải là tinh tấn chánh niệm chính giác, chưa phải là đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn cái thần trọng chú tâm quan sát á, thực ra nó là tự nhiên, nhưng mà bởi vì ở đây đó là cố gắng thần trọng chú tâm quan sát, thành ra nó mất tự nhiên. Trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hoặc là thần trọng chú tâm quan sát mà cố gắng để mà nắm bắt đối tượng nhiều quá đó thì nó mất cái tự nhiên đi. Cho nên dần dần á, người ta mới buông dần cái nỗ lực hay là cái tập trung mà người ta buông xả ra dần. Khi buông xả ra dần á thì cái tâm nó mở rộng ra, mở rộng cái khẩu độ ra, nó mở rộng cái khẩu độ tâm ra, cho nên cái tâm lúc đó nó có thể nhìn thấy được nhiều thứ, một lần, chứ không phải là. Mà cái bản chất của cái tâm á, thực ra là nó, khi mà nó càng vô tâm chừng nào á, chịu vô tâm ở đây tức là đừng có quá cố ý á. Bây giờ thầy lấy ví dụ đơn giản như thế này thôi. Chẳng hạn như bây giờ một cái anh thụ môn, đằng kia là đã phạt, còn anh này là thụ môn. Mà nếu anh quá căng thẳng, anh quá tập trung á, là anh không thể nào bắt bóng được. Nhưng mà anh cứ thư giãn tự nhiên thôi, không có lo sợ gì hết á, anh cứ thư giãn tự nhiên thôi, thì bóng đi tới đâu anh sẽ bắt được tới đó. Là bởi vì nó sẽ phản ứng tự nhiên. Còn bên kia đó là anh lo lắng rồi, anh quá chú ý. Cho nên đôi lúc là lúc cái tâm mình nó bị cứng rồi thì nó không uyển chuyển để nó có thể cho nên có cái câu nói rằng là nghệ thuật sống giống như là thuật đánh vật, nghĩa là sẵn sàng đợi những cú bất ngờ, tức là nó bất ngờ đó. Nhưng mà khi bất ngờ đó, khi đợi cú bất ngờ thì mình không có lường trước, mình phải để tâm nó rộng ra tự nhiên, thì khi đó nó tới đâu thì mình ứng tới đó. Có một hôm là có người đến hỏi thiền, có một người đến hỏi thiền thầy, thì thầy mới nói là đi mở cái quạt máy dùng thầy. Thì anh cứ nghĩ rằng là nhờ anh mở quạt máy thôi, thì anh đi mở quạt máy. Thì thầy mới hỏi anh là khi mở quạt máy như vậy có bao nhiêu yếu tố, anh sử dụng bao nhiêu yếu tố, thì anh biết. Nhưng mà khi thầy hỏi rằng là lúc đó có thần trọng không, có chú tâm không, có quan sát không, thì anh nói có. Như vậy rõ ràng là cái thần trọng chú tâm quan sát là nó tự ứng. Nhưng mà bây giờ nghe thầy nói á, cho nên cái áp dụng là rất sai. Tức là mình nghe, mình thấy, rồi mình tự ứng dụng. Chứ còn nếu mà nghe thầy nói, rồi áp dụng lời thầy nói, cũng là chừng đó lời, mà áp dụng là sai. Cũng như kinh điển, Đức Phật dạy, mà cứ học rồi áp dụng là sai hết. Kinh điển là để mình học, xong rồi mình mới thấy ra xong rồi mình ứng ra, chứ không phải là ứng ra cái thực mà mình thấy. Chứ không phải là áp dụng cái mà mình chưa thấy. Mình áp dụng là mình chưa thấy mình mới áp dụng. Chứ còn mình thấy rồi thì đâu có áp dụng làm gì. Nếu mình thấy rồi thì mình cứ ứng ra thôi, chứ đâu cần phải áp dụng. À, cho nên thầy không có bao giờ dùng cái từ áp dụng, mà chỉ dùng cái từ là ứng dụng hoặc là sử dụng. Tức là mình đã có sẵn rồi, bây giờ mình ứng ra mà dùng, à, hay là mình đem ra mà sử dụng, chứ không phải là mình áp dụng cái gì ở bên ngoài. Bây giờ nghe nói thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát, thì mình lại hiểu theo ý mình, xong rồi là mình cố thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà cái cố thần trọng chú tâm quan sát á thì được cái này mất cái kia. Tức là trong cái thần trọng chú tâm quan sát đó đấy, nó có cái chú tâm ở trong á, cho nó không có vô tâm. Cái chữ vô tâm ở đây á không phải là không có tâm, mà tâm là cứ để tự nhiên cho nó tự ứng. Cứ để tự nhiên là nó tự ứng, tự ứng nhanh hơn. Giống như câu chuyện thầy nói là thầy qua bên Miến Điện á, thì lên cái chỗ cái tháp mà trên cái cục đá ở trên núi á, thì ở trên đó hồi đó, bây giờ thì chắc không biết có còn không, hồi đó nó có một cái trò chơi là muốn làm cái đồng bộ bằng giấy hay bằng gì không biết á, mà nó để ra có từng cái lỗ, rồi cái đồng bộ nó quay. Thì mình đứng cách xa cỡ khoảng độ một thước, hai thước gì đó. Khoảng một thước rưỡi, hai thước gì đó. Xong rồi mình mới là mua một cái nắm đồng tiền, một nắm đồng xu. Thì thầy cũng thấy tới đó, cái thấy họ chơi, cái thầy cũng mua nắm đồng xu này chơi coi thử. Thì họ nói là ai mà thay cái đồng xu vô mấy cái lỗ được á, được hết á, là nguyện gì được đấy. Thật ra ai bày đặt cái trò chơi này cũng hay. Hay là ở cái chỗ ban đầu á, là khi mà nó quay thì một cái lỗ nó hiện ra, thì thầy nhắm, thầy quăng vô nó trật. Rồi cái lỗ khác nó hiện ra là thầy nhắm quay vô nó trật. À, tức là lúc đó mình vận dụng cái sự chú ý của mình, vận dụng sự chú ý của mình để mà vào đối tượng để mà mình ném. Nhưng mà khi mình làm như vậy thì nó lại trật. Đến khi á thầy thấy như vậy là không được, cho nên bây giờ thôi chơi thôi, chứ không cố nữa, chơi thôi. Cái thì là nó chạy qua là thầy cứ thấy là thầy tự nhiên thôi, thì nó lại vào. Qua đó tự nhiên qua cái trò chơi đó thầy mới hiểu được là kiếm đạo ở bên Nhật Bản là họ vận dụng đạo trong tất cả các, nào là hoa đạo, nào là kiếm đạo, nào là võ đạo gì á, rất 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 nhiều cái đạo ở trong cái, hoặc là trà đạo đó chẳng hạn. Tức là họ vận dụng đạo vào trong những cái sinh hoạt. Thì thầy mới hiểu rằng là ủa, thì té ra là không phải là cung đạo, không có nghĩa là cái người đó nhắm cái cung là cứ nhắm cho thật kỹ xong rồi bắn. Vì như vậy thì nó có quá cố ý. Nhưng mà họ phải tập á, là họ tập là tự nhiên đưa lên là bắn, hoặc là xoay người rồi bắn, hoặc là cưỡi ngựa rồi quay lại bắn. Họ phải tập là tập như vậy mới được. Tức là tập làm sao mà phản ứng là hoàn toàn tự nhiên, trực tiếp, chứ không có qua cái suy nghĩ. À, còn khi mà mình á, thần đồng chú tâm quan sát mà lại qua cái tính toán của cái suy nghĩ, cho nên nó sai đi, cho nên không được chấp nhận. Còn cái nếu mà mình mà thần đồng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, tự ứng á, thì nó sẽ rất chính xác. Giống như cái anh đó thầy nói là mở cuộc máy, thì anh cứ đi mở cuộc máy rất chính xác. Nhưng mà rõ ràng anh không thể nào mà không thần đồng chú tâm quan sát mà lại mở được. Không quan sát làm sao mà biết cái chỗ nào mà mở. Đó. Không chú tâm làm sao mà mở, không thần trọng làm sao mà mở. Yeah. Với lại ở đây mình để ý một chút là cái chữ chú tâm á khác với chú ý. Chú ý tức là mình cố ý tập trung tâm vào một cái điểm. Còn chú tâm á tức là tâm không phân tán. Chú tâm là một tâm hoàn toàn yên ổn, không phân tán. Đó, một tâm hoàn toàn bình thản, tự nhiên, không phân tán, đó là gọi là chú tâm. Tức là cái tâm đó nó không có bị cái gì chi phối hết á, là chú tâm. Chứ không phải là chú ý. Chú ý là khác. Chú ý là mình để ý vào một cái chỗ nào nhất định nào đó. Thành ở đây đó mới nói rằng là làm sao mà có thể là vừa là chú tâm mà vừa là vô tâm được. Chú tâm thì là phải vô tâm, mà chú ý là phải hữu tâm. Khi chú ý là phải hữu tâm mới chú ý, còn mà chú tâm là vô tâm. Tức là tâm tự nhiên á. Như giả sử như bây giờ quý vị đang tự nhiên mà thầy vỗ tay một cái thì là nghe, hay là thầy đưa tay cái là thấy, đó là tự nhiên. Nhưng mà khi cố ý để nghe để thấy thì lúc đó có thể là không nghe không thấy được, tại vì mình chú ý cố ý là nó theo ý mình rồi. Chẳng hạn như thầy đưa tay cái là thấy, nhưng bây giờ thầy nói là rồi tiếp tục quan sát để coi thầy đang làm gì, thì lúc đó lại mình lại khởi lên cái ý là để chờ xem thầy đang làm gì. Mà khi mà chờ xem thầy đang làm gì đó thì mình không biết rằng là thầy đang ngồi đó là đang làm đó, tức là hồi nãy đưa tay, còn bây giờ là không đưa tay, thì là đơn giản là vậy thôi. Hồi nãy là đưa tay cũng là làm, bây giờ không đưa tay cũng là làm, tức là đang như thế nào thì hồi nãy đang đưa tay, còn bây giờ là đang ngồi. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ rằng là thầy sẽ làm một cái gì đó cho nên cứ chờ hoài, tức là đưa tay thì thấy liền, tức là vô tâm. Nhưng mà bây giờ chờ làm một cái động tác nào đó cho nên không thấy là thầy đang ngồi. À, có thấy rõ điều đó không? Cho nên cái chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là không có tâm, mà là cái tâm không có bị dính vào một cái gì nhất định, không bị là lý trí, hay là không bị một cái gì đó nó chi phối, nó dẫn đường sẵn, mà nó là rất tự nhiên để nó tự mới là tự ứng. Cái tâm mình nó tự nhiên thì nó sẽ tự ứng rất là dễ dàng.
Dạ, alo. Dạ, ý thứ hai. Có lần con được nghe sư ông giảng rằng một người giác ngộ không phải không có sự căng thẳng khi làm việc, mà là dù căng thẳng cỡ nào người đó vẫn chịu được. Sư ông có thể giảng giải ý này thêm giúp con được không ạ? Vì như trình bày ở câu trên, khi ở trạng thái động con làm việc rất hay bị cẩu thả, sai sót nên hay bị lo lắng, căng thẳng, bất an rất lớn trong công việc ạ. Con cảm ơn sư ông.
Cái chữ mà căng thẳng ở đây á, là nó có hai cái loại căng thẳng. Một loại căng thẳng á, là cái căng thẳng nó có tính chất là vật lý hay là sinh lý. Còn một loại căng thẳng á, là do tâm lý. Thí dụ như mình làm việc nhiều thì nó sẽ căng thẳng. Nó là tự nhiên. Như cái cơ của mình cứ làm hoài thì nó căng cơ thôi. Thì đó là nó cũng căng thẳng. Nhưng mà không phải là mình cứ muốn an nhàn hoài để không có căng thẳng gì cả. Thí dụ như thầy ở đây thầy làm việc rất nhiều. Rất nhiều việc. Một ngày á, làm rất nhiều việc. Chứ không phải là một việc. Nhưng mà, tức là nếu mà làm việc nhiều như vậy á, là nó cũng có căng thẳng nhé. Nhưng mà cái căng thẳng đó không quan trọng. Có thể căng thẳng về mặt thể xác, nhưng mà về mặt tâm lý là không căng thẳng. Đó. Cho nên á, có thể nói rằng là nếu một cái người mà tâm lý tốt á, thì họ sẽ làm được nhiều việc mà không căng thẳng. Tức là lẽ ra người khác á, thì làm việc đó là căng thẳng rồi, nhưng mà người đó vẫn làm ở cái mức độ đó mà không căng thẳng. Đó. Ví dụ như một người họ làm 1-2 việc mà họ thấy căng thẳng rồi, còn một người có thể làm 5-10 việc mà không căng thẳng. Thực ra đó thì cái độ làm việc mà cái cơ thể phải chịu á, thì vẫn là 10, làm 10 việc là nó nhiều hơn nhé. Tức là nếu mà độ căng thẳng của cơ thể là có thể nó nhiều hơn. Nhưng mà về tâm lý là họ không bị căng thẳng. Cho nên rất là đơn giản là mình buông xuống cái là hết liền. Thì thầy có kể cái chuyện là thầy đi qua bên Pháp á, thì mấy cháu mới muốn dẫn thầy đi tham quan những cái chỗ cảnh đẹp, mà nhất là cái để nhìn cái hoàng hôn ở trên một cái núi, rồi cái chỗ đó là mấy em nói rằng là chỗ đó hoàng hôn rất là đẹp, cho nên mới là dẫn thầy đi. Thì lúc đi á, đi quanh lên giống như kiểu đi đèo á, đi theo đèo á, để đi lên trên đỉnh á. Thì đi lên trên vừa đỉnh á thì cũng là đến hoàng hôn luôn, đi cũng hơi xa. Mà thầy cũng lớn tuổi rồi, nói chung cũng là lúc đó cũng 70 mấy tuổi rồi. Thì đi là cũng mệt, đi thì cũng mệt. Rồi đi lên trên đó mới là đến hoàng hôn. Thì mãi ngắm hoàng hôn rồi người này chụp hình, người kia chụp hình, cái tối. Tối cái bây giờ mới nghĩ rằng là nếu mà mình đi xuống mà đi vòng lại theo cái kiểu đó mà đi xuống thì nó lâu lắm. Cho nên nó mới là tụt dốc xuống luôn. Tụt theo cái sườn núi, không có đường, có xá gì hết á, thì cứ tụt xuống thôi. Cứ tụt xuống như vậy. Cũng may là bởi vì thầy cũng từng ở trên núi quen rồi, từng đi núi quen rồi, cho nên á là tụt xuống được. Thì á, khi mà tụt xuống á, thì rất là căng. Bởi vì có những cái chỗ mà mình có thể mình đạp lên một cục đá nó rớt đi. Rồi mình phải chụp lấy một cái cây chẳng hạn, tức là rất là căng. À, vì vậy cho nên á, nếu mà nói căng thẳng thì là độ căng thẳng rất cao. Cũng như vừa rồi thầy đi cái chỗ mà Tiger Nest ở bên Bhutan á, cũng vậy. Đi quá, cái đường đi quá dài mà leo lên núi xuống núi, lên núi xuống núi. À, là đi có, mà lúc đó là mới đây thầy đi trong năm nay này, cho nên là thầy là 80 tuổi rồi. Mà đi cái Tiger Nest đó là ai gặp cũng đều là ngạc nhiên là thầy đi được. Nhưng mà thực ra là lúc đó là mệt á, hụt hơi á. Hụt hơi là phải ngồi lại mà thở rồi đi. Nhưng mà có điều đó là mấy em nhỏ đó, mấy cháu nhỏ thì đi như vậy về là coi như rếm mình hết. Rếm mình hết. Nhưng mà thầy về thầy ngồi chỉ thư giãn ra. Chỉ còn ngồi thư giãn, hít thở tự nhiên một lát. Là hết, là nó giải tỏa được hết hoàn toàn. Cho nên cái biết cái cách thư giãn là rất là hay. Nhiều khi thầy đi giảng á, có khi đi giảng tối ở tuốc ngoài Bà Rịa, mà ngoài Sương Mộc á, người ta đi giảng ngoài đó mà giảng tối rồi đi về tối, giảng xong là mệt rồi, thầy ngồi trên xe anh tài xế anh lái, còn thầy ngồi thầy buông hoàn toàn. Lắng nghe cảm nhận mình là làm cái mệt đó, đang mệt mà mình cảm nhận lại cái mệt đó. Chỉ một lát sau là nó khỏe lại liền. Cho nên cái phục hồi đó, cái phục hồi rất nhanh. Trong Hoàng Đế Nội Kinh nói là cái điềm đàm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thụ, bình an tùng lai. Tức là nếu mà mình trở về trọn vẹn, cái tâm mình trở về trọn vẹn với cái trạng thái đang là đó, ví dụ trạng thái đó là trạng thái đang mệt, và mình trở về trọn vẹn với cái trạng thái đó là tự nhiên mình khỏe ngay, rất là nhanh, nằm buông như cái xác chết đó, buông thẳng nó luôn thì tự nhiên nó khỏe lại. Cho nên cái việc mà mình căng thẳng á là có những lúc vẫn căng thẳng, chứ không phải là mình cứ sợ cái căng thẳng mình không làm. Nhưng mà cái căng thẳng á là chỉ có căng thẳng về cái cơ thể thôi, chứ còn á, cái tâm á là đừng có căng thẳng là được. Còn á, cái người mà cái tâm căng thẳng á mới là khó.
Dạ, câu 5. Dạ thưa sư ông, không biết sư ông có thể viết một cuốn sách giải thích các từ ngữ Phật học theo kiểu phủ định để Phật tử có thể dễ hiểu được không ạ? Vì trước đây, từ bi hỷ xả, con hiểu, từ bi là phải cố gắng thương người này, thương người kia, hỷ là thấy ai đạt được thành công gì đó thì phải cố gắng vui cho họ. Và con thực hành theo, nhưng thực tình người mình ghét, con cứ niệm tâm từ hay tự nhủ phải thương họ thì lại càng bị ức chế, làm con ghét họ hơn. Hay lúc ấy ai đó thành công, lúc đó trong tâm con có sự ganh tị, con tự nhủ phải vui cho họ, nhưng thực sự không được. Nhưng khi được sư ông giảng theo nghĩa phủ định rằng, từ là không sân, bi là không có tâm muốn hại ai, hỷ là không ganh tị, vân vân. Từ khi hiểu theo nghĩa này và thực tập, con lại thấy tâm con dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài từ bi hỷ xả được sư ông giảng theo nghĩa phủ định ra, thì còn rất nhiều chữ Phật học khác rất khó hiểu, nếu hiểu theo nghĩa phải cố gắng trở thành trong tương lai ạ. Con kính cảm ơn sư ông ạ.
Thì bây giờ cái nghĩa phụ định này cứ phụ định hết thôi. Tức là chỉ là lấy một cái điển hình như là nói là tâm từ là không sân, tâm bi là không hại, tâm hỷ là không có đố kỵ, và tâm xả là không có cố chấp. Thì bây giờ cứ theo cách đó mà mà phủ nhận thôi, chứ phủ định thôi, phủ định nó đúng hơn. Chứ còn mình xác định nó là nó có xác định nó thì nó một chiều à. Thường thường mình xác định nó là xác định một chiều, cho nên nó sai. Do đó mà mình nên là thấy theo cái nghĩa phủ định đó thì nó sẽ tốt hơn. Với lại á, ở đây nó có một cái nghĩa nữa. Đó là cái nghĩa phủ định này nó còn có một cái nghĩa nữa, đó là cái nghĩa xả ly. Đó, xả ly đó. Trong cái nhất hướng xả ly đó, tức là giáo pháp của Như Lai là nhất hướng xả ly, tức là buông. Giống như Lão Tử nói là vi đạo nhật tổ. Đó. Tức là phải bớt dần, bớt cái sai đi. Mình á, thường thường á, mình tu á, là mình lại cố làm sao cho đúng. Nếu mà đúng là đúng theo ý mình cho nên nó thành sai. Đó. Đúng mà đúng theo ý mình nó thành sai. Chứ còn cái đúng là nó đã đúng sẵn rồi. Tất cả các pháp từ nó là nó đã đúng sẵn hết rồi. Chỉ có mình nhận thức sai thôi. Do đó nó mình mới cái quan sát là để mà thấy ra được cái sai. Thấy ra được cái hiệu ứng của sai lầm. Thấy ra được cái nhân quả của cái sai lầm. Tức là thấy ra được tập đế khổ đế. Cái đầu tiên mà người ta sống trong cuộc đời đó, khi người ta sống trong cuộc đời đó, thì đừng có tìm đạo đế diệt đế, mà là tìm cái khổ đế tập đế. Phải thấy được cái khổ đế tập đế. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài lại nói là giác ngộ là thấy vô thường khổ vô ngã. Tại sao nói là thấy vô thường khổ vô ngã, mà không nói là phải thấy thường ngã lạc ngã tỉnh, mà nói là thấy vô thường khổ vô ngã. Bởi vì khi mà mình thấy vô thường khổ vô ngã cho nên mình không có dính mắc, không nắm bắt nữa. Mà khi mà mình không còn dính mắc, không nắm bắt nữa thì tự nhiên mình giải thoát. Mà giải thoát thì tức là mình trở về với là cái đạo đế diệt đế. Vì cái đạo đế là nó có sẵn rồi, diệt đế nó cũng có sẵn rồi. Cái tâm mà chói sáng, hay là người ta gọi là cái tánh giác, Phật tánh gì đó, thì nó có sẵn ở nơi mỗi người. Nhưng mà bởi vì nó cứ do cái nhận thức và hành vi sai cho nên nó cứ tạo thêm những cái che lấp, những cái trói buộc. Cái che lấp, cái trói buộc càng ngày càng dài ra thêm. Càng dài ra thêm thì lại càng không thấy được cái tánh giác, không thấy được cái tâm chói sáng. Vì vậy cho nên á, không cần phải là tu luyện để đạt được cái tâm chói sáng, mà là buông bỏ những cái nhận thức của hành vi sai lầm thì cái tâm chói sáng nó hiện ra. Cũng giống như bây giờ là không phải tạo ra mặt trời, không phải bây giờ trời tối rồi mình tạo ra mặt trời, mà chỉ cần là không còn mây nữa thì tự nhiên mặt trời nó sẽ sáng. Không còn mây, không còn cái gì che nữa thì mặt trời nó đã sáng sẵn rồi. cái tâm mình nó vốn sáng sẵn, và tất cả các pháp đều vận hành đúng. Như vậy thì không có chuyện gì để mình tu hết trơn, chỉ có một tu duy nhất là thấy ra cái sai để mà buông thôi. Chứ không phải là cố mà làm cái đúng, bởi vì đúng theo ý mình tức là sai.
Dạ, dạ, câu 6. Dạ thưa thầy, mấy năm nay con bắt đầu tu tập tại gia, con thường nghe sư giảng pháp và có đi thiền Vipassana và thực hành thiền tại nhà. Nhưng sao dạo gần đây con thấy tâm con cứ bàng quang với mọi việc xung quanh. Ví như trước đây con thấy một người khổ, con cảm thấy buồn và khó chịu, còn bây giờ tâm con lại không có những phản ứng đó. Có phải tâm từ bi của con không còn phát triển nữa không à? Con cảm ơn thầy ạ.
Cái này cũng có hai trường hợp. Bởi vì nếu mình trường hợp mà mình nghĩ là mình tu là để mình được yên ổn, được an lạc, được thanh tịnh gì đó, cho nên mình cố tránh xa những cái phiền toái ở đời. Mình tránh xa những cái phiền toái ở đời. Thì như vậy là khi mình tu một hồi là mình sẽ là mất đi cái người ta gọi là vô cảm. vô cảm chẳng phải vô tâm mà vô cảm. Thì đó là tại vì mình đi theo một cái hướng mà như hồi nãy thầy nói đó, tức là mình cứ muốn đi cái đúng quá đó, cho nên mình bám víu vào cái đúng, mình bám víu vào cái đúng, cho nên đâm ra là mình cứ ghét bỏ những cái sai, hoặc là mình muốn xa lánh tất cả mọi thứ. Thì đó là một cái hướng tu sai, tu như vậy là sai. Mà cái hướng là như hồi nãy mình nói là chỉ cần mình loại bỏ những cái sai thôi, loại bỏ những cái sai, cái nhận thức và hành vi sai thôi, chứ còn cuộc đời á, cuộc đời là cái trường học để mình giác ngộ mà. Tất cả những chuyện gì xảy ra ở giữa đời là để giúp mình giác ngộ. Những cái tác động ở bên ngoài đến với mình, hoặc là không tác động nhưng mà mình nhìn thấy được, thì tất cả những cái đó đều là đánh thức cái sự giác ngộ của mình, hay là để phát huy những cái đức tính sẵn có ở trong mình. Mà nếu không có tác động đó thì mình không phát huy được. Cho nên nếu mà mình cứ mục tu theo kiểu một hướng nào đó để mình được an lạc, được yên tình gì đó đó, thì tức là mình thật ra là mình đúng ra là mà nói đó là mình đang từ cô lập, chứ không phải là giác ngộ. Đó là từ cô lập. Rất nhiều người hiểu lầm cái sự giác ngộ, cho nên là từ cô lập mình đó. Muốn tìm một cái chỗ nào hết sức thanh vắng để mà trốn đời. Có mấy câu chuyện như thế này rất là hay. Trong mấy bài giảng thầy cũng có nói câu chuyện này rồi, nhưng mà sẵn đây thầy cũng nhắc lại. Có một câu chuyện của Ấn giáo. Ở trong chuyện đó nó có hai cái đạo sĩ. Có một đạo sĩ nam thì anh ta là cứ muốn đi vào trong rừng, mà hay vào trong rừng mà còn có bóng người thì anh lại đi sâu vào nữa. Anh cứ tránh tất cả mọi người. Để anh càng đi sâu vào trong thì anh đến một cái chỗ mà hoàn toàn yên tĩnh. Thì anh mới ngồi thiền. Nhưng mà anh ngồi thiền thì anh vẫn không đến một cái mức nào đó thôi. Anh không tiến bộ được nữa. Cái tâm anh chỉ có đến một cái mức độ nào thì là hết, không tiến bộ được nữa. Anh cứ làm hoài vẫn không tiến bộ được. Thì anh mới về hỏi ông thầy. Ông về hỏi ông thầy thì ông thầy nói rằng là bây giờ cái này là con phải đi về phương Nam. Đi khoảng 100 cái số gì đó chẳng hạn. Con đi về hướng Nam 100 cái số thì tới đó có một cái đền. Thì ở đó con sẽ gặp một vị thầy. Vì thầy đó sẽ giúp con. Thì anh ta mới là lên đường. Vì cái ý nghĩa của anh ta đó là càng đi chỗ đến cái chỗ hoàn toàn yên tĩnh chừng nào thì mình càng giác ngộ chừng đó. chẳng dễ giác ngộ chừng đó. Nhưng mà anh đã sai là bởi vì anh trốn chạy sự thật. Anh trốn chạy sự thật, sợ gì mà anh thấy người cái là anh trốn, anh thấy người anh trốn là bởi vì để thấy người thì anh sẽ sinh ra tham, sinh ra sân. Đó. Cho nên anh lại cứ trốn. Thế thì anh mới đi về hướng Nam, thì anh tới một cái đền đó. Thì anh thấy có một nữ tu đang ở trong cái đền đó. Mà cái người nữ tu đó thì đang ngồi thiền. Ngồi thiền mà chúng quanh là để người ta để đồ ăn rất là nhiều lớp. Có lớp thì nó đã khô rồi. Có lớp thì nó đang mốc. Có lớp thì nó đang thế này thế kia. Để dài dài chứng tỏ rằng là cái vị này là ngồi thiền rất rất lâu rồi mà không ăn uống gì cả, ngồi thiền rất lâu rồi. Tôi nói rồi, đây là thầy của mình rồi. Cái nam tu sĩ đó mới nói đây là thầy của mình rồi. Cho nên mới là dọn dẹp trong chùa sạch sẽ, trong cái đền đó sạch sẽ đâu đó đàng hoàng. Rồi cứ dọn dẹp, ai đem tới cụ dân cúng gì đó thì cứ để đó, còn mấy cái cụ rồi thì đem cất. Thì đến một cái lúc cái vị nữ tu đó nó mới xuất thiền ra. Xuất thiền ra thì thường xuất thiền ra là chung quanh là nỗi mốc nỗi meo hết trơn á, mà bây giờ sao sạch sẽ, gọn gàng sạch sẽ, nhìn chung quanh thì thấy rằng có một cái người nào đây là đến giúp mình. Đó. Thì cái cô này á thì lại là ở cái hướng Nam, ở dưới hướng Nam á, thì cô này là cứ ngồi thiền biết. Cho nên cái vị thầy của cô này á mới nói rằng là con đi về hướng Bắc, đến cái đền đó con sẽ gặp một vị thầy. Thì vị thầy đó sẽ chỉ cho con thiền cho đúng. Thì cô ta mới đi về đó, rồi mới cô ngồi thiền, không có ai cả, cho nên cô ngồi thiền cô đợi. Đến khi xuất thiền ra thì thấy mọi chuyện đều sạch sẽ rồi, thì mới thấy có một nam tu sĩ nói, ồ đây là thầy mình rồi. Tức là cái nam tu sĩ thì cũng nói cái nữ tu sĩ là thầy mình, còn cái nữ tu sĩ thì cũng nói là nam tu sĩ là thầy mình. Thành nó từ đó hai người cứ sống ở trong đó rồi giúp đỡ lẫn nhau, sinh ra là có cảm tình. Sinh ra có cảm tình với nhau. Cảm tình với nhau á, hai người mới lấy nhau. Hai người mới lấy nhau sinh ra một đứa con. Đứa con tới 3 năm nuôi đứa con đó. Thì á, cái người mà cứ lo ngồi thiền miết á, thì cái người thầy là muốn dạy cho cái người này á, đến gặp cái ông thầy này để mà có tình cảm với nhau, là mấy hai vị thầy này đều được biết trước cái chuyện này hết á. Cho nên á là mình chị như vậy để cho hai người này kết hợp với nhau rồi sinh con. Thì cái cô này bây giờ bớt đi cái việc mà ngồi thiền, mà bắt đầu là biết lo cho chồng, biết lo cho con. Nghe nè, chớ biết cái ngồi thiền là tự mình là cô lập rồi, còn bây giờ á phải mở tâm ra để biết lo cho con, biết lo cho chồng. À. Còn cái anh kia đó, anh kia sợ gì mà anh cứ đi sâu ra bảo á, là bởi vì thật ra trong lòng anh vẫn còn cái dục, cho nên anh sợ người ta, anh sợ gặp mấy cái người phụ nữ mà cái kia rồi anh tu không được, cho nên anh cứ đi sâu vào trong lòng á. Nhưng mà anh đi sâu vào không được, tại vì thật ra bên trong sâu thẳm của anh á vẫn còn sợ là mình sẽ không sẽ bị phụ nữ là hấp dẫn mình, cho nên cái sợ hãi như vậy. Nhưng mà thực ra trong lòng vẫn là còn cái dục. Vì vậy bây giờ khi mà lấy cái cô này đó thì cái dục nó được giải tỏa. Bởi vì cái dục đó là một cái ảo thôi. Còn bây giờ khi đối diện với thực á thì lúc đó mới là giải tỏa được cái ảo về cái dục đó. Thì anh mê thành hai người mới lo nuôi con. Thì hai người cũng tu tập, nhưng mà bây giờ tu tập không phải là tu tập theo kiểu mà người nào cũng ngồi thiền định nữa, mà là hai người tu tập trong việc lo cho con, lo này kia thành ra bây giờ là thực tế hơn, là đối diện với sự sống để mà thấy ra tâm mình, đối diện với cuộc sống để thấy ra tâm mình, chứ không phải là ngồi mà ém cái tâm mình lại. thì 3 năm sau thì nuôi cái đứa con lên lớn 3 năm sau thì một cái trận dịch nó giống như mình dịch Covid vậy đó, trận dịch nó ập tới thì đứa con nó chết. Khi đứa con nó chết đó, thì hai người bắt đầu là giác ngộ, hai người đều giác ngộ hết. Và bây giờ là giác ngộ, là giác ngộ trong cái thực á, thấy thế nào là tình thương yêu, thế nào là dính mắc, thế nào là con cái, thế nào là chồng, thế nào là vợ, thấy dính mắc như thế nào, và tất cả những cái đó, đó mới là thấy ra được bản chất cuộc sống, chứ không phải là cứ ngồi mà ôm giữ một cái mà cái thiền định an lạc gì đó, mà là thấy ra bản chất thực của cuộc sống, mới thấy ra thật sự vô thường, khổ, vô ngã là gì. Thế nó mới là giác ngộ. Cho nên thầy mới nói là bây giờ mình không có, mỗi người là đang như thế nào thì cứ trải nghiệm chính đời sống của mình để mà giác ngộ, chứ không phải là đi tìm một cái đúng nào đó để mà giác ngộ. Mà cái đúng đó là vẫn là cái sai, bởi vì cái đúng đó là mình chạy trốn cái sự thật. Còn bây giờ đối diện sự thật mà thấy ra thì đó mới là thật sự giác ngộ.
Dạ. Dạ, câu 7. Thưa thầy, cho con hỏi. Ý thứ nhất, pháp vốn dĩ đã hoàn hảo rồi, vậy đối với các sự kiện đang xảy ra hàng ngày trên thế giới này, như chiến tranh, nạn đói và bóc lột, hoặc những sự việc bất thiện xung quanh ta, liệu khi ấy những điều đó chúng ta nên làm gì ạ? Chúng ta có nên cố gắng thay đổi hay cứ để mọi thứ diễn ra như vậy? Còn mình thì quay vào bên trong để tự thay đổi bản thân mình tốt lên là được rồi ạ. Ý thứ hai của con.
Khoan. Cái câu này là cũng rất nhiều người đặt ra. Là nói là nếu mà mình cứ chỉ có giác ngộ mình thôi đó, thì cuộc đời nó xảy ra rất bao nhiêu thứ rồi mình chẳng có quan tâm gì đến, mà mình chỉ lo giác ngộ mình hay sao. Nhưng mà thực ra đó là tại chưa hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên có người nói rằng là mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà chính cuộc đời sinh ra để giúp mình giác ngộ, để giúp mình thay đổi chính mình, chứ không phải là để dùng giác để mình thay đổi cuộc đời. Cả hàng ngàn năm nay, cả hàng triệu năm nay, cuộc đời có thay đổi được gì đâu. Biết bao nhiêu người cố gắng thay đổi thì cũng đâu có thay đổi gì đâu. Nó vẫn vậy thôi. Nó vẫn tham sân si, vẫn tranh chấp, vẫn chiến tranh, vẫn đủ thứ hết. Nó cũng vẫn vậy thôi. Vậy thì làm sao mà thay đổi cuộc đời được? Bởi vì chính cái cuộc đời đó, cho nên thầy mới có một cái ví dụ, thầy nói rằng là có một cái đứa con của một cái nhà, một đại gia nào đó, nhưng mà vì đại gia cho nên là đứa con là hư hỏng, tham chơi thôi, cho bây giờ mình giàu khó quá rồi mà làm chi mà học đồ làm gì cho mệt, cho nên anh ham chơi. Thì cha mẹ mới thấy vậy cho nên mới gửi vô một cái trường huấn luyện, mà trong trường huấn luyện đó là phải huấn nhục, phải khổ, phải trải qua bao nhiêu cái thử thách này nọ đủ thứ. Nhưng mà anh đã quen là cái chuyện là cái trường đào tạo làm gì mà cứ khổ vậy, tại sao lại không biến cái trường đào tạo này trở thành một cái resort để mình chơi hả? Thì mình cũng vậy, mình sinh ra mình cứ muốn biến cuộc đời thành một cái resort để mình hưởng thôi. Nhưng mà thật ra chính cái chiến tranh, những cái đau khổ, những cái này cái kia, tất cả những cái đó mới là tác động để giúp mình điều chỉnh chính mình. Tất cả những cái đó đều do tham sân si mà ra. Vậy thì bây giờ mình phải điều chỉnh làm sao để cho mình đừng tham sân si. Thành ra cuộc đời là một trường huấn luyện. Cho nên cuộc đời đương nhiên là phải, nói như bên đạo Thiên Chúa là nói, cuộc đời là nắng lửa mưa dầu. Tại sao Thượng Đế lại sinh ra một cuộc đời đầy nắng lửa mưa dầu? Là bởi vì chính là muốn tạo ra một cái trường huấn luyện để cho mọi người ở trong nắng lửa mưa dầu đó mà giác ngộ. Để mình qua tất cả những cái tác động ở bên ngoài. Cái bài giảng đầu tiên trong cái khóa này đó là thầy nói đó, tất cả mọi cái bên ngoài đến với mình là để giúp mình giác ngộ. Mình lại đi sửa nó lại theo ý mình thì không bao giờ giác ngộ được cả. Lẽ ra những cái chuyện đó xảy ra thì mình giác ngộ mới đúng. Nhưng mà mình lại không chịu giác ngộ, mà mình lại là mình không chịu thay đổi chính mình, mà mình lại muốn thay đổi cuộc đời. Mà thay đổi cuộc đời thì chưa ai làm được cả. Ngay cả Đức Phật ra đời là để mà cứu độ chúng sanh, để mà giác khai ngộ cho chúng sanh, thì chúng sanh cũng vẫn cứ chiến tranh, vẫn cứ giết chóc như thế. Mọi thứ vẫn như vậy thôi. Cho nên ở đây đó là cái quan trọng là Đức Phật Ngài khai thị cho những ai mà thấy ra được bản chất cuộc sống để mà giác ngộ. Cái bản chất cuộc sống đó là vậy. Đó. Thì nếu như anh này nghĩ rằng là anh có thể thay đổi cuộc đời, anh thử làm đi. Thay đổi vợ anh không chưa chắc là được, chứ đừng nói là thay đổi cuộc đời. Thay đổi con anh thử đi, không được. Không thể thay đổi được, bởi vì sinh ra cây ổi là cây ổi, không thể biến cây ổi thành cây xoài được. Mình thích cây xoài là mình muốn biến ổi thành xoài không được. Đó là như vậy. Nhưng mà mỗi người sinh ra đến cuộc đời này, cái cuộc đời nó sẵn là được là lập trình là như vậy, để cho mình học những bài học. Cũng giống như mà chơi game á, đâu có cái game nào mà dễ dàng đâu. Cái game nào càng cao thì càng khó chơi mới phát huy được cái nhân dạng đồ gì đó của mình đó, chẳng hạn vậy. Thì cuộc đời là một cái game lớn. Cuộc đời là một cái game lớn, trong đó nó có đủ thứ hết trơn á. Thì bây giờ mình làm sao mà mình ở trong đó mà mình không bị tai họa đó thì mới là giỏi. Chứ không phải là mình bắt cuộc đời là nó phải yên để cho mình ở đó cho nó tốt, không phải vậy.
Và ý thứ hai, mong muốn cho mọi sự vật hiện tượng xung quanh mình tốt lên có phải là tâm tham không à? Hay chỉ nên quay vào rõ biết chính mình, còn mọi sự cứ để pháp tự vận hành à?
Cái người đó mà thấy được pháp vận hành á, ví dụ như một người làm nông mà anh biết gì cả thì đố mà anh làm được thành công à. Nhưng mà anh quan sát, anh biết quan sát cuộc sống. Anh mới biết là trời mưa như thế nào, trời nắng như thế nào, khi nào thì cây gì cần nước nhiều, cây gì cần nước ít. Ví dụ mình trồng phong lan á, thì có những cái loài như đăng rô thì mình phải tưới nhiều. Nhưng mà cái hồ điệp thì phải tưới ít, chẳng hạn vậy. Mà hồ điệp thì phải ở trong mức mát một chút, có khoảng 40-50% ánh sáng thôi. Còn mà đăng rô thì phải để ngoài nắng hoàn toàn, chẳng hạn vậy. Thì cái đó mình phải thấy, chứ không thấy làm sao mình làm được. À, cho nên mình phải quan sát cuộc sống. À, không phải là mình muốn thay đổi bên ngoài theo ý mình là thay đổi, mà thay đổi bên ngoài cũng phải thuần theo với nguyên lý của trời đất mới thay đổi được. À, mà như vậy đó thì mình phải là đủ bình tĩnh sáng suốt. Bản thân mình phải sửa lại để cho bình tĩnh sáng suốt đã. Chứ còn bản thân mình cứ muốn là trời phải thế này, trời phải thế kia như ý mình thì làm sao được. Mà mình phải biết là, mình phải biết coi thử là cái người làm nông người ta phải biết khi nào thì, cũng như người mình đi ra biển chẳng hạn, biết khi nào là trời bão, trời gì đó để mà tránh. Lúc nào thì nên ra biển mà lúc nào thì không nên ra. Cho nên là phải biết, chứ không đâu phải làm theo ý mình được. Cho nên muốn cho chung quanh tốt thì phải coi là muốn theo ý mình hay là muốn đúng theo sự vận hành của pháp. Và khi một cái người mà đã thấy rõ sự vận hành của pháp á, thì người đó sẽ làm được rất nhiều việc, phải không? Ví dụ bây giờ mình nói khoa học không thôi, khoa học người ta nghiên cứu ra được những cái nguyên lý, những cái định luật của trời đất, cho nên người ta mới là phát minh ra được cái này cái kia. Tức là cũng nhờ những cái định luật đó mà người ta phát minh được. Vậy thì chính những cái người mà đủ bình tĩnh sáng suốt để mà học ra được sự vận hành của pháp á, thì người đó sẽ mới làm được nhiều chuyện. Còn nếu mà mình cứ muốn là làm sao mà để cho mọi chuyện đều tốt đẹp theo ý mình á, thì không bao giờ được. Cho nên này, cái câu mà nói mà thầy cứ nhắc hoài là câu mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà chính cuộc đời sinh ra giúp thay đổi chính mình. Mình phải cảm ơn cuộc đời đã như vậy cho nên mình mới là mới thay đổi được chính mình. Bây giờ mình nghĩ mấy phút, và trong thời gian nghỉ đó đó thì có hai, nếu mà ai đi có thể đi ra ngoài nếu cần, còn nếu không á thì có thể là ở lại nghe một vài cái trình pháp một bác sĩ Duy sẽ đọc mấy cái câu trình pháp. Rồi bây giờ chúng ta tiếp.
Dạ. Dạ câu 8. Dạ thưa thầy, nếu như có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc đến lúc chết thì có khi giác ngộ được không thầy? Khi con người ai cũng muốn hạnh phúc, nếu hạnh phúc hay đau khổ đều là giả tạm thì người ta chắc sẽ chọn hạnh phúc hơn. Vậy tại sao cần những đau khổ để giác ngộ ạ? Giác ngộ rồi thì sẽ như thế nào thưa thầy? Mong thầy chỉ dẫn để con thấy ra được sai lầm trong suy nghĩ mong cầu hạnh phúc và giác ngộ ạ.
Câu hỏi này rất là hay. Bởi vì ai cũng sinh ra trên đời này thì ai cũng đi tìm hạnh phúc hết. Không có ai mà đi tìm đau khổ. Tuy nhiên nó có hai cái loại hạnh phúc. Một loại hạnh phúc là đưa đến đau khổ. Và nhờ đưa đến đau khổ cho nên mới thấy là hạnh phúc đó là ảo. Còn một loại hạnh phúc là buông bỏ mọi cái ảo cho nên bây giờ là không còn đau khổ nữa. Chứ không phải là cần phải có đau khổ mới là giác ngộ. Không phải là cần đau khổ mới giác ngộ, mà đau khổ để giác ngộ những người vì đi tìm hạnh phúc trong ảo tưởng. Thì khi đó nhờ đau khổ mới giác ngộ, chứ không thôi làm sao mà giác ngộ được. Cho nên cái đau khổ nó có một cái giá trị là đánh thức những người đang mà mê muội hay là đang say đắm, đang tham đắm trong cái hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó là hạnh phúc ảo chứ không phải là hạnh phúc thật. Còn cái hạnh phúc của một cái người mà tâm hoàn toàn là tự do giải thoát, không bị lệ thuộc vào cái gì cả, thì đó là một cái hạnh phúc tuyệt đối. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của Niết Bàn. Cho nên mới nói là Niết Bàn Paramang Sukhang, tức là Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng chứ không phải là không có hạnh phúc. Trong cái bài kinh Hạnh Phúc Kinh á, thì Đức Phật Ngài cũng là cũng dạy những cái hạnh phúc chứ không phải là nói không có hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc tức là nếu mình làm đúng tốt á, thì nó sẽ đưa đến hạnh phúc. Hay nói một cách khác, khi mình làm đúng tốt á, thì nó sẽ không đau khổ. Cái đau khổ là nó xuất phát là từ tập đế, mà tập đế tức là do tham sân si mà ra. Chứ còn á, nếu như mà mình là sống mà hoàn toàn sáng suốt, bình tĩnh trong lành, mình sống tinh tấn, chánh niệm tinh tấn thì đâu có đau khổ. Chẳng phải là nhất thiết ai cũng phải đau khổ mới là giác ngộ. Nhưng mà khi mà mình còn ở trong cuộc đời, mình còn tìm hạnh phúc ảo, thì phải cần đau khổ mới có thể giác ngộ được. Vì cái đau khổ đó nó sẽ thức tỉnh mình.
Dạ câu 9. Dạ thưa thầy, con nhớ thầy có trả lời một bạn rằng nên đối diện với những trầm cảm, nỗi sợ hay bất an gì đó bên trong mình, thay vì lờ chúng đi để những chúng sinh ấy chìm vào vô thức. Nhưng con cũng thấy một vị thiền sư nói đại ý rằng không nên tập trung vào chúng mà nên hướng vào những thứ khác, rồi tự những trầm cảm kia sẽ biến mất. Vậy các cách này có gì mâu thuẫn nhau không thưa thầy? Và làm sao để đối diện với nó một cách đúng đắn như thầy chỉ dẫn ạ?
Thực ra thì hai cái cách này nó không có mâu thuẫn. Có những trường hợp là mình phải hướng cái tâm vào một cái đối tượng khác thì nó sẽ hết. Thì cái điều đó là đúng. Thí dụ như thế này, trường hợp mình ghét một người nào đó, thì tức là mình cứ nghĩ cái người đó là xấu. Bây giờ nếu mà mình đổi cách thử nghĩ đi, mình nghĩ theo một hướng khác, là nghĩ cái mặt tốt của người đó. Bởi vì thực ra ai cũng có cái mặt tốt với mặt xấu hết. Và nhiều khi mình cứ nghĩ tới mặt xấu không á, thành mình cứ cho họ là xấu. Nhưng mà trên thực tế là họ có rất nhiều cái mặt tốt. À. Cho nên là có một cái chị đó, chị chịu không nổi một người chồng là vì có một cái tật xấu. Có một cái tật xấu. Mà vì chịu không nổi cái tật xấu đó cho nên là ly dị. Nhưng khi ly dị rồi đó, thì mới thấy rằng là chị hụt hận là bởi vì trước đây khi mà hai người sống với nhau là nhờ người chồng đó rất là nhiều thứ. Chỉ có một cái thứ là làm cho mình bực mình chịu không nổi thôi. nhưng mà mình là vì cái bực mình mà chịu không nổi đó, mình ly dị cái là bây giờ mình hụt hận, mình có nhiều cái mình. Bây giờ mới thấy rằng là có nhiều cái mà anh giúp mình rất nhiều. Mà bây giờ không có anh là mình thiếu hụt cái gì đó. Cho nên nhiều khi mình cứ đừng có nghĩ một chiều. Thấy cái xấu nhưng mà cũng phải thấy cái mặt tốt. Ai có mặt tốt hết á. Mà mình chỉ nghĩ cái mặt xấu không thôi thì mình sinh ra ghét. Đó. Nhưng mà nếu mình thấy cái mặt tốt nữa. Vậy là còn cái người mà tâm họ bình thản á, thì họ thấy cả mặt xấu cả mặt tốt. À, nhưng mà họ cái mặt cái tốt với cái xấu đó nó cũng không ảnh hưởng tới họ lắm. Thì cái đó là do cái người có trí tuệ, là có từ bi, cho nên là không bị cái mặt tốt mặt xấu là ảnh hưởng. Cho nên đó là một cái cách đó gọi là cách sống tưởng. Sống tưởng tức là khi mình hướng tới đối tượng này thì không được, thì mình hướng qua đối tượng khác thì nó thoát ra thôi. Đó cũng là một cách, nhưng mà cái cách đó thì là cách đối trị tạm thời thôi, chứ cách đó không phải là cách mà toàn triệt. Cái cách mà muốn thực sự giải thoát toàn triệt á thì mình phải đối diện với ngay với cái trạng thái đó. Thí dụ như mình buồn thì mình có thể là đi xem phim để cho hết buồn. Nhưng mà như vậy thì nó vì cái xem phim cho nên hết buồn thôi, chứ không phải là hết buồn thật sự. Còn nếu mà mình bây giờ mình cảm nhận cái nỗi buồn đó một cách rõ ràng thì mình giải quyết được cái buồn đó một cách toàn triệt. Bởi vì mình hiểu thấu được cái nỗi buồn đó là gì, và mình đã cảm nhận đúng được bản chất thực của nó. Thì cái cách mà mình trọn vẹn với nó thì cách đó nó mới giải quyết toàn triệt hơn. Chứ còn á, cái cách kia cũng đúng, nhưng mà cách kia là cách mà cứ cái gì cũng cứ lờ đi qua chuyện khác á, thì không bao giờ mình giải quyết được vấn đề cho đến tận gốc đó. Vậy thôi.
Dạ câu 10. Dạ thưa thầy dạy luôn chánh niệm tỉnh giác, đi biết đi, ngồi biết ngồi. Con cũng làm theo vậy, nhưng con thấy mình hay mất tập trung, chấp nghiệp sanh, nhiều vọng tưởng, nhưng lúc đó lại chìm vào chứ không quan sát được. Làm thế nào để con biết mình hành sai ở đâu à? Con có những giấc mơ hay ác mộng như thật, có khi nào mình trải nghiệm, học bài học hay trải nghiệm không giấc mơ không thầy? Con xin cảm ơn thầy.
Cái mục đích của chánh niệm tỉnh giác á rất là cao. Mục đích của chánh niệm tỉnh giác là mình chỉ còn trọn vẹn với cái thực tại đang là thôi. Cho nên mình tập á không phải là tập để mà mình biết đi như thế nào, mình biết cảm giác như thế nào, không phải, cái chỗ đó không quan trọng. Mà quan trọng á là để khi mình đang là như thế nào thì mình có trọn vẹn với cái thực tại đó hay không. Cái quan trọng là chỗ đó. Bởi vì á, nếu mà mình trọn vẹn á, thì ngay đó là niết bàn rồi. Nếu trong khi đi mà mình trọn vẹn mới đi hoàn toàn chứ không còn thêm bớt gì nữa thì đó là niết bàn. Trong khi đứng, khi nằm, khi ngồi hay là khi một cái cơn đau ngay cả một cái cơn đau, một cơn đau đến cực độ, chịu hết nổi. Nhưng khi mình trọn vẹn với nó đó, thì đó cũng là niết bàn. Thì bây giờ thầy nói như vậy có thể là có nhiều người không tin chuyện đó, làm sao được. Nhưng mà khi tới đó là sẽ thấy nó như vậy. Mà cái điều này là thầy cũng có nói đoán, không phải nói đoán mò, mà là trải qua rồi mới nói. Tức là thầy đã từng trải qua một cái cơn đau, hay là một cái trở ngại nào đó lớn lao, nhưng mà lại là vẫn tìm thấy được sự an lành, cái bình an hoàn toàn ở trong đó, khi mà mình trọn vẹn với nó. Tức là không còn chống đối nó nữa, không còn chống đối, không muốn dẹp nó đi hay là không muốn giữ nó lại nữa, mà nó chỉ trọn vẹn thôi. Thì cái trọn vẹn nó cực kỳ quan trọng. Đang bệnh, ví dụ như ngài Bát Ca Ly là ngài đang bệnh chứ đâu phải ngài mạnh khỏe gì đâu. Nhưng mà khi ngài giác ngộ một cái thì bệnh vẫn không là vấn đề gì cả. Mà cái này cũng giống như câu hỏi hồi nãy này, cứ tập trung với mất tập trung. Chánh niệm tỉnh giác không phải là tập trung hay mất tập trung. Tập trung hay mất tập trung là nó qua một cái lĩnh vực khác rồi, cho nên không phải là chánh niệm tỉnh giác nữa. Còn chánh niệm tỉnh giác á, tức là mình cái tâm mình không, bây giờ không còn có một cái buông lung phóng dật nào nữa, nó rất là chân thành với cái thực tại. Và chánh niệm là nó rất là tròn vẹn với thực tại, và tỉnh giác là rất sáng suốt trong cái thực tại đó. Mà nói thì nghe ghê gớm vậy, cho thật ra là nó không có gì cả. Tức là mình ngay đây mình ngồi buông xuống hoàn toàn, không có thêm bớt gì nữa cả, là xong rồi. Hết rồi, đã có làm gì nữa. Tại vì khi mà mình hoàn toàn buông xuống thì ngay đó là niết bàn rồi, chứ còn làm gì nữa đó. Được. Nhưng mà khi mình còn làm gì đó đó, tức là mình vẫn còn bất mãn với cái hiện tại, mình vẫn chưa có trọn vẹn về cái hiện tại đó. Ví dụ như là ngài Bát Ca Ly, ngài bệnh, nhưng mà ngài vẫn chưa trọn vẹn với cái bệnh, ngài vẫn muốn hết bệnh thôi. Ngài muốn phải làm sao để mà được thế này thế kia gì đó thôi. Mà như vậy thì nó cứ luân hồi mãi, nó cứ cái tâm nó vẫn cứ lăn xăng mãi cho nó không dừng lại được. Nhưng mà khi Đức Phật ngài đến, ngài đặt một mấy câu hỏi thì cái tâm từ đó đã hoàn toàn chấp nhận cái hiện tại, đã thấy rõ cái hiện tại nó là bản chất thực của nó là như vậy. Cho nên á, ngài không còn chống đối nào nữa, thì ngài chứng ngộ A La Hán. Tức là thấy niết bàn ngay trong cái cơn đau, cái nỗi khổ, cái cơn đau đó, chứ không phải là dẹp bỏ cái đó rồi mới để mà tới niết bàn, không phải vậy. Cho nên cái chánh niệm mà sợ dị mà còn lăng xăng á, là bởi vì chánh niệm để mà đạt được cái gì đó, hay là chánh niệm để mà loại bỏ cái gì đó, cho nên trong cái chánh niệm đó vẫn chưa phải là trọn vẹn, mà vẫn là còn lăng xăng để mà đối trị gì đó. Thành cái sai này đó, cái sai này là do chưa thực sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà là đang hiểu sai chánh niệm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, và đã sử dụng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như là một công cụ để đạt được ý muốn của mình, chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là buông xuống để tròn vẹn với thực tại đang là. Cái đó là cực kỳ quan trọng đó. Còn giấc mơ, thật ra giấc mơ là giúp mình rất nhiều, bởi vì giấc mơ đó là nó là tái hiện một cái gì đó trong cái vô thức của mình đó. Tất cả những hoạt động trong đời sống hàng ngày đó thì đều được lưu trữ vào trong tiềm thức, và nó đưa vào trong một cái kho chứa vô thức. Nhưng mà cái kho chứa đó nó không phải nó nằm yên, không phải như cái kho mà mình cứ bỏ gạo vô thì nó nằm đó, bỏ cái gì vô thì nó nằm đó, mà cái kho này đó, nó vô trong đó, nó vẫn cứ làm việc. Nó vẫn tác động ở bên trong đó. Thì khi mà nó tác động bên trong đó, thì nó tạo ra những cái mà trong phân tâm học người ta gọi là những cái xu hướng xung động, những cái khuynh hướng xung động. Những cái khuynh hướng xung động đó, đó nó ở bên trong đó là nó cứ trồi ra. Mà bên ngày thì mình làm việc này việc kia cho nên nó cũng trồi ra mà mình không thấy. Chẳng phải là bên ngày nó không có chiêm bao đâu, bên ngày cũng chiêm bao luôn. Nhưng mà do mình, cái tâm mình nó cứ nắm bắt chuyện này chuyện kia chuyện nào cho nên nó không thấy cái, những cái trồi lên của cái tàng thức hay là cái pháp văn ga đó, trong cái tiềm thức đó, nó không, nó trồi lên mà bên ngày mình không biết. Vì bên ngày mình lo cái này lo cái kia, làm cái này làm cái nọ. Còn ban đêm á, khi mà cái ý thức mắt tai mũi lưỡi thân ý gì mình nghỉ ngơi á, thì lúc đó cái những cái tập khí ở trong cái vô thức đó nó trồi lên, và nó trồi lên nó mới hiện ra thành giấc chiêm bao. Thành giấc chiêm bao thực ra là nó đang là cho mình biết rằng là mình đang là như vậy. Bên trong mình nó có những cái như vậy. Giấc chiêm bao thực ra nó có rất là nhiều thứ, nhưng mà qua giấc chiêm bao đó mình cũng học được rất là nhiều. Có một hôm là thầy gặp một cái người đó, thì tối lại thầy nằm ngủ, và không biết cái người đó có cái gì không biết, mình không biết, nhưng mà tối lại thầy nằm ngủ thì thầy thấy một con quỷ già xoa. Thì thầy nằm ngủ thầy thấy một con quỷ già xoa, thì thầy mới, mà con quỷ già xoa đó nó lớn lắm, mà nó cái miệng nó to lắm, mà nó cứ ngồi một chỗ, nó cứ ai đi ngang qua nó chụp, nó bỏ vào trong miệng, nó nhai nuốt. Cái thầy đi ngang qua, cái thầy mới khởi ra một cái tâm ngã mạn. Thầy nói là nuốt ai chứ làm gì nuốt mình được. Nên có cái tâm mình ngã mạn như vậy. Như vậy là trong bên trong mình còn có cái ngã mạn đó. Cái là cái con già xoa đó nó cứ ngồi nó bắt nó ăn thôi, nhưng mà khi mà thầy mới nghĩ một cái đó là nó rượt theo thầy chạy quá trời. Chạy thầy thấy chạy vô trong cái rừng á, chạy tuốt vô trong cái rừng á, cái tự nhiên thấy trong cái rừng nó có một cái nhà tranh tranh tre, cái thầy đẩy cái cửa vô, cái thầy vô trong cái nhà tranh nó sẽ ngồi. Mà tự nhiên mình ngồi lại trong cái nhà tranh cái đó là tự nhiên mình yên hoàn toàn thì cũng là thức dậy luôn. Thì thấy trong người rất là sảng khoái, rất là nó giống như là mình đang mới ngồi thiền xả ra vậy đó. Người rất là nhẹ nhàng thanh thoát đó. Thì trong cái giấc chiêm bao đó nó cũng dạy cho mình thấy rằng là ngạ mạn một cái là coi chừng. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi mà mình có thấy ra cái gì đừng có khoe khoang, vậy nó khoe khoang cái là mất đó, là tại vì mình nghĩ rằng là mình già xóa để làm gì mình được. Là già xóa nó rượt theo chạy cuốn chết luôn. Nhưng mà cũng chứng tỏ rằng là mình biết, tức là ở trong cái quá trình tu tập mình á, là mình biết cái cách để trở về được với cái bản tâm của mình á, thì lúc đó nó không còn sợ hãi được cái bên ngoài nữa. Thì tự nhiên mọi cái bên ngoài chấm dứt khi mà mình trở về tròn vẹn với chính mình. Thì đó là cũng là bài học đó. Cho nên các cái nhà phân tâm học á, người ta trị liệu á, bằng cách là người ta hỏi có giấc chiêm bao gì không, kể ra, có giấc chiêm bao gì cứ kể ra thì người ta mới qua cái giấc chiêm bao đó, người ta hiểu được cái người đó, hiểu được cái tâm lý của người đó, để người ta mới giúp và thoát khỏi cái tâm lý đó.
Dạ, câu 11. Con kính chào thầy ạ. Thầy ơi, cho con xin hỏi, sau khoảng vài tháng thực tập theo phương pháp ngồi thiền thư giãn thoải mái như thầy hướng dẫn. Bây giờ con ngồi xuống và nhắm mắt thì tâm liền yên tĩnh, hay còn gọi là định. Có những lúc thân con mệt nhưng tâm lại an ổn, nhẹ nhàng, hay là khinh an. Dần dần tâm con hiếm khi bị cuốn theo vọng niệm, tinh tấn. Con thấy rõ chuyển biến bên ngoài lẫn bên trong và con ngộ ra được những bài học của pháp, niệm và trạch pháp. Vậy yếu tố thư giãn thoải mái khi thiền có phải là đang trả tâm về trạng thái xả, yếu tố thứ bảy của thất giác chi không ạ?
Đúng. Đúng là khi mà mình mà thực hành đúng thì tâm mình nó sẽ là rất là thư giãn, buông xả, khinh an, nhẹ nhàng, không có chuyện gì vướng bận bên trong, cũng như là những cái tác động bên ngoài không ảnh hưởng. Thêm thôi là ví dụ như bây giờ thầy làm trụ trì một cái chùa lớn như thế này đó, là rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Hồi xưa mà thầy mà là dễ bực mình lắm. Ông học trò này mà sai một chút là bực mình. Người kia làm cái gì cũng bực mình. Nhưng mà bây giờ là gần như làm trụ trì mà không làm gì. Không làm gì hết đó. Bởi vì không thấy có chuyện gì để làm hết á. Có nhiều sư tới nói là thầy phải làm cái này cái kia chứ không thôi bây giờ thế này thế nào. Mà sao thầy thấy cũng như không à? Thì cái chuyện đó nó xảy ra rồi nó sẽ tự giải quyết. Nó tự học bài học ở trong đó. Cho thật ra mình cũng không có cần phải tác động gì nhiều. Nhiều lắm là mình chỉ nhắc nhở là khuyên lên chút xíu gì đó rồi thôi đó. Còn làm được không được thì thôi, ráng chịu. Chứ còn mình cũng... Chứ còn nếu mà mình làm trụ trì mà mình đọc tài mà mình muốn là phải thế này theo ý mình là khổ chết luôn á. Nên là cái người mà nếu mà hành đúng á thì tâm nó sẽ từ là nó sẽ đưa đến như Phật Ngài có nói đó, tức là nếu mình hành tứ niệm xứ đúng á, nghĩa là mình luôn sáng suốt rõ biết mình khi thân thọ tâm pháp thế nào đều rõ biết á, thì sẽ đưa đến là thất giác chi. Đưa đến thất giác chi, mà khi đưa đến thất giác chi đó là nó là bắt đầu tự ứng rồi đó. Tức là khi này thì nó tự ứng ra niềm, khi thì ứng ra trạch pháp, khi thì ứng ra tinh tấn, khi định đi xa, kinh an hay là quan thị, nó sẽ tự ứng hết. Đó. Mà khi mà cái giai đoạn bắt đầu tự ứng, tự nhiên rồi đó, thì bắt đầu là rõ biết. Tạo biết hoàn toàn trung thực cái tứ thánh đế, tức là thấy rõ được đâu là tập đế khổ đế, đâu là đạo đế dược đế, thấy trong từng cái hoạt động hàng ngày của mình, thấy liền, mà thấy liền cho nên là nó chích lại được liền. Thí dụ như trong cái trường đó thì tự nhiên mình có là cái thấy cái thấy là trong niệm pháp á, có nhiều người không hiểu niệm pháp là cái gì, niệm tâm, niệm thân thì được, niệm thọ thì được, niệm tâm thì được, mà niệm pháp biết niệm gì. Nhưng niệm pháp là một cái đế trình độ rất cao, trình độ đó lúc đó là cái tâm đó nó có năm triền cái gì là thấy liền. Là mình thấy là cái triền cái là tham, hay là triền cái là sân, hay là triền cái là cào cự, hay là cái hôn trầm, hay là nghi, thì đều thấy. Rồi là thấy rõ cái tiếng trình ngũ uẩn khởi lên, tức là khi mắt ngũ uẩn khởi lên như thế nào, khi tai nghe âm thanh thì ngũ uẩn khởi lên như thế nào là thấy rất rõ. Rồi thấy những cái trói buộc, ví dụ như mắt nhìn thấy sắc thì có gì, có tâm có bị trói buộc hay không trói buộc, có dính mắt hay không dính mắt. Đó. Thì thấy rõ tất cả những cái trói buộc, trói buộc trong thân kiến, hay là trói buộc trong ngoài nghi, hay là trói buộc trong giới cấm thụ, hay là trói buộc trong dục ái, hay là trói buộc trong sân sắc ái chẳng hạn, thì đều thấy rõ đó. Thì như vậy tức là mình thấy rõ, thấy rõ. Khi thấy rõ như vậy á, thì bắt đầu cái là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đã tròn vẹn, đã mức độ tròn vẹn. Thì khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mức độ tròn vẹn á, thì lúc đó nó sẽ tự ứng thất giác chi. Mà khi thất giác chi nó tự ứng á, thì sẽ thấy ra là bát chánh đạo, thấy ra tứ thánh đế. Mà cái này không phải là lấy thấy trên lý thuyết, mà lấy thấy trên cái thực á. Tức là khi cái chuyện gì xảy ra là mình thấy ngay trên cái sự việc xảy ra đó. Được là cái tập đế, khổ đế hay là đạo đế, diệt đế, ngay đó. Thì lúc đó là cái thấy mà cái cuối cùng của cái giác ngộ đó.
Và câu 12. Kính thưa Thầy, con đang sống cùng bố mẹ chồng. Gia đình bên nội chỉ có chồng con là nam. Hiện tại con có 3 con trai đang ở cùng con và ông bà nội, nhưng con không thể hòa hợp được với bố chồng. Con còn trẻ và muốn làm công việc của con, nhưng ông không cho con làm, bắt con ở nhà. Có những việc con giải thích cho ông hiểu, nhưng ông vẫn cố tình gán ghép cho con là đang cãi ông. Giờ con muốn ra ở riêng, nhưng chồng con thì đang làm việc ở nước ngoài, tài sản ở Việt Nam không đứng tên con. Giờ con đang rơi vào bế tắc. Nếu chọn gia đình thì con phải bỏ hết công việc và ước mơ của con. Nếu chọn ước mơ và công việc thì con không biết phải xử sự và giải thích với bố chồng như thế nào. Mong Thầy từ bi khai thị giúp con. Con kính tri ân Thầy ạ.
Thầy sao không giúp được? Tức là vấn đề này á, là vấn đề mà nó thuộc về tục đế. vấn đề tục đế, khi mình muốn giải quyết vấn đề là giải quyết vấn đề trong đời sống. Mà thầy á, thì không bao giờ giải quyết vấn đề trong đời sống, bởi vì á, chính cái đời sống á, chính tất cả những cái vấn đề của đời sống á, là giúp mình giác ngộ. Cho nên thầy lại không có giải quyết vấn đề đời sống. Rất nhiều cái vị, nhất nhiều cái vị đó là họ sẽ đưa ra phương pháp này, đưa ra phương pháp kia để cho gia đình được sống ổn định, để cho gia đình hạnh phúc rồi này kia, hay là cái này cái kia. Còn thầy là không làm như vậy, bởi vì chuyện đó mọi người sẽ tự làm đi để mà học bài học của mình. Còn cái chính là qua tất cả những cái sự kiện đời sống đó, là mình phải biết lắng nghe, biết cảm nhận, biết thấy mình, thấy sự kiện như thế nào. Thì qua đó mình mới là điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi của mình. Lúc đó mình mới là phát huy trí tuệ và đạo đức. Phát huy trí tuệ và đạo đức là chính, chứ không phải là mình thành công được cái việc gì. Có thể mình không thành công được việc gì cả, cuối cùng cả cuộc đời mình có thể thất bại hoàn toàn, nhưng mà là giác ngộ. Còn có thể là cả cuộc đời của mình là thành công, luôn là thành công, nhưng mà chưa chắc là giác ngộ. Thành ra thầy đó thì thầy không đặt nặng chuyện thành công hay là không thành công, mà là luôn là muốn mọi người giác ngộ thôi. Nhưng mà chữ giác ngộ ở đây không có nghĩa là mình sẽ là rời khỏi cuộc đời này, không phải vậy. Mà khi cái người giác ngộ thì họ sẽ sống trong chính điều kiện đó mà họ không thấy có vấn đề gì cả, tâm họ vẫn hoàn toàn bình thản thoại tự nhiên. Nhưng mà mình cái sai là mình không nhìn thấy mình để thấy ra là mình là cứ muốn theo ý mình, còn ông nội thì cứ muốn theo ông nội. Cho nên nó mới mâu thuẫn đó. Thành ra cái mâu thuẫn đó, nó là giúp cho mình thấy ra được, học ra được nhiều cái bài học, là trong đó có và cái gì cũng là như ý mình. Mà có khi đầu hàng đi thì nó lại tốt hơn. Có khi đầu hàng thì tốt hơn.
Và câu 13. Kính thưa Thầy, đối với một Phật tử tại gia, nếu hết lòng tinh tấn tu học thì quả vị tối thắng có thể đạt được là gì ạ?
không có quả vị nào hết. Bây giờ thầy nói chữ quả. Thường thường mình hiểu chữ quả vị như là một địa vị. Mình hiểu cái quả vị ấy, như là một địa vị. Thí dụ như mình đạt được địa vị Tu Đà Phật, đạt được địa vị Tư Đà, thì mình là cứ nghĩ đó là một địa vị, nhưng mà không phải, không có chuyện đó. Đó là cái tên gọi thôi, chứ còn cái nó không có cái chuyện đó. Tức là không có cái địa vị á, không phải là địa vị. Mà chân lý đó thì nó là ở khắp mọi nơi. Bây giờ có thấy ra hay không thấy ra thôi, chứ không phải là địa vị. Không có địa vị gì hết. Là cái có sẵn. Quả là cái có sẵn, chứ không phải quả là cái mà mình, cái chữ đào quả đó, là cái có sẵn, chứ không phải là cái mình tạo ra. Không phải là mình cố tu hành rồi tạo ra được cái địa vị này, tạo ra được cái địa vị kia. Nếu như vậy thì nó giống ở đời đó, chứ đâu có giác ngộ gì đó. Mà ở đây đó là chính là giải thoát ra khỏi cái bản ngã, giải thoát ra khỏi cái ta muốn đạt được cái này, cái ta muốn đạt được cái kia. Đó. Mà khi mà mình giải thoát ra được những cái mà ta muốn đạt cái này, đạt được cái kia, thì chính người đó mới là giác ngộ giải thoát. Cho nên là mình mà cứ muốn là mình đạt được cái này cái kia. Với là chữ, có hai cái từ mà mình hiểu sai, đó là từ thánh và từ quả. Thánh là gì? Không phải là mình thánh. Nếu mà mình mà thánh á, thì thánh là thánh bản ngã mất rồi. Bản ngã thánh, bản ngã phàm. Thánh không phải là mình là thánh. Mà cái chữ thánh á, có nghĩa là chữ thánh với chữ phàm á. Phàm tức là thế giới tục đế. Còn thánh là thế giới chân đế. Như vậy thôi. Nhưng mà cho nên thầy có một cái bài giảng, thầy nói về cái thế giới và thế gian á. Có ai nghe cái bài giảng thế giới thế gian chưa? Tức là cái thế giới này đó là nó đã hoàn hảo. Thế giới là nó hoàn hảo. Không có sai một chút nào hết á. Bởi vì đó là sự vận hành của Pháp mà. Mình quy y Pháp, mình học cái sự vận hành của Pháp. Cho nên Pháp đó là vốn là hoàn hảo. Nhưng do mình không thấy được sự hoàn hảo của Pháp, tức là không thấy được sự hoàn hảo của thế giới, cho nên mình mới tạo ra một thế gian. Tạo ra một thế gian, tức là không phải mình nhìn thế giới này đúng đâu. Mình nhìn thế giới theo mình. Người tham sân si đó, người mà có tham thì thấy thế giới đó là dục giới đó. Người định á, định tâm á, thì thấy thế giới đó là sắc giới hay là vô sắc giới. Còn người mà hoàn toàn tâm rộng lành trong sáng á, thì thế giới này là niết bàn, chứ đâu có phải là cái gì khác. Không phải là cái gì khác thì cái thế gian đó, cái thế giới đó thì nó là niết bàn. Nhưng khi mình tạo ra thế gian á, thì tạo ra dục giới, người thì tạo ra dục giới, người tạo ra sắc giới, người tạo ra vô sắc giới. Mà cũng trên cái thế giới đó thôi, cũng trên cái thế giới hoàn hảo đó, mình lại tạo ra thành nó là dục giới. Còn tâm mình mà sắc á, tức là tâm mình mà tâm định sắc giới, định vô sắc giới á, thì tạo ra sắc giới, vô sắc giới. Thì cái đó là do tâm tạo thôi, chứ còn cái thế giới nó vẫn là hoàn hảo. Thành nên còn cái mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó là thế gian mà do tâm của người tạo ra. Đó, mình phải mà thấy ra được cái điều đó mới được. Do đó bây giờ không phải là địa vị gì cả, mà mình dẹp được cái thế, thì lúc đó là thế giới hiện ra hoàn hảo. Vậy thôi. Thì cái người mà thấy ra thế giới hoàn hảo đó là gọi là người giác ngộ. Mà thế giới hoàn hảo chứ không phải là ta, không phải ta. Mà cái thân tâm này này, nó cũng là thuộc của thế giới. Chứ không phải là thuộc của bản ngã, không phải là thuộc của thế gian. Mà nó là thuộc về thế giới. Cho nên khi người giác ngộ đó thì trả cái thế gian này trở về lại với là thế giới hoàn hảo của nó. Đơn giản là vậy thôi. Chứ không có phải là địa vị gì cả. Nhưng mà bây giờ cái người đó trả về được 30% thì gọi là tu đà hoàn. Người trả về được 40% thì gọi là tứ đà hàm. Người đó trả về được 50% thì gọi là a na hàm. Trả về hoàn toàn 100% thì gọi là a la hán. Tức là a la hán là cái người đã trở về với cái thế giới hoàn hảo vốn đã sẵn có. Còn mình chính mình tạo ra dục giới, tạo ra sắc giới, tạo ra vô sắc giới, rồi cứ luân hồi sinh tử trong đó hoài. Cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử là do tâm mình tạo ra cái luân hồi sinh tử đó. Còn cái thế giới này nó vẫn là thế giới hoàn hảo. Vì vậy á, bây giờ cái người tu hành thì đi tới đâu? Người đi trở về với thế giới hoàn hảo. Cho nên Đức Phật Ngài nói là có pháp, có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Tức là cái thế giới đã hoàn hảo đó đó. Vì sao vậy? Vì có cái thế giới mà không sinh, không hữu, không tác, không thành đó, cho nên mới thoát ra khỏi được cái thế giới sinh hữu tác thành. Thì mình đó là mình cứ thế mà mình còn tạo ra cái mình cứ còn tạo ra dục giới, tạo ra sắc giới, tạo ra vô sắc giới thì còn luân hồi sinh tử. Còn bây giờ mình tròn vẹn trở về với thực tại là trở về với thế giới hoàn hảo của nó, vậy thôi. Hết giờ luôn. Rồi bây giờ
Y đàng nô nhân Y đàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yom Y đàng nô nhân Y đàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yom Y đàng nô nhân Y đàng hô tu su ki ta hô tu nha ta yo idam vatame punyam saya bhavotu.
Tuần sau tiếp.